Con Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Trong đoạn này, trước tiên Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề.
Giải nghĩa thế nào gọi là thọ ký được thành Phật?
Dạ.
Vậy là ngài ấn chứng sau này sẽ thành Phật. Vậy ngài có cho Đức Thích Ca cái gì không? Đức Nghiêm Đăng ngài có trí tuệ, ngài thấy tạng thức của Đức Thích Ca đã tới cái ngày giác tỉnh, cái vô minh nó đã tan, sắp sửa thành Phật, thì ngài ấn chứng cho, ngài chỉ cho biết rồi mai đây sẽ thành Phật. Đấy. Thì vậy, như vậy là Đức Nghiêm Đăng dùng cái trí tuệ mà trông thấy cái tạng thức của Đức Thích Ca đã tan hết cái vô minh. Thế thôi, chứ Đức Nghiêm Đăng có cho Đức Thích Ca cái gì đâu.
Dạ.
Cái này tiếc. Yeah. Dù Đức Nghiêm Đăng có dạy học Đức Thích Ca chẳng nữa, thì cũng nhận thấy cái thân, thân mà còn hiện thân ra để mà dạy học, thì cái thân nó có thật không?
Dạ, con kính bậc trên thầy là không ạ.
Ừ, mà cái thân mà Đức Thích Ca đã hiện có hình tướng để ngồi học, cái thân có thật không?
Dạ, con kính bậc trên thầy là không ạ.
Ừ, mà những cái lời giảng thì nó là nó có thật không?
Dạ, nó cũng không có thật. Dạ.
Thế cho nên nói là không được cái gì, mà cũng không có cho cái gì cả.
Dạ.
Tiếp theo, Đức Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề.
Tên là Trang Nghiêm, thế mới gọi là Trang Nghiêm. Ở đây ngài nói trong Phật Pháp cũng vậy, nghĩa là cũng phải để dành xi măng, để dành sắt, để dành đá, để dành gạch, để xây lên cái cõi Cực Lạc, có phải không?
Dạ không ạ.
Thế vậy thì cũng vậy là cũng vậy làm sao? Cũng phải có cái công lao mới thành. Nhưng cái công lao này ở trong Phật Pháp là dùng phải để dành cái công đức, phải luyện cái tâm của mình cho nó có công có đức. Vậy thì luyện thế nào? Đấy, như Đức Di Đà 48 đại nguyện, Đức Dược Sư 12 nguyện, mỗi một vị đều phải có cái nguyện để thành. Thế bây giờ cái nguyện để thành là các ngài làm gì? Đấy, có cái dự trữ cái công đức, mà công đức là cái gì? Phải luyện cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó phải từ bi triệt để, nó phải hỷ xả triệt để, nó phải nhẫn, kiên nhẫn. Đấy, cái bá thí phải đến ba la mật, cái trì giới phải đến ba la mật, đấy, lục độ. Thế từ cái công đức ấy nó hiện lên vạn hạnh, gọi là lục độ vạn hạnh. Nhưng quan cái vạn hạnh này ấy, quan hệ ở cái tạng thức, cái tâm địa của mình, cái công đức, thì về sau nó mới thành được cái cảnh Phật. Đó là cái nhân. Rồi còn cái duyên, mình phải làm lợi ích cho tất cả mọi, bao nhiêu những người nào có duyên với hiện tại. Những người hiện tại bây giờ đang cùng học lớp với con đây, để sau sẽ có mặt ở cõi Phật của con. Thế cho nên bây giờ con đối xử với người ta thế nào đi, để sau này người ta có mặt ở đất của mình, người ta là một vị Bồ Tát, chỉ làm lợi ích cho cái cõi đất của mình thôi. Thế nhưng mà tất cả những cái việc ấy con phải làm ngay từ bây giờ, sửa soạn từ bây giờ, lo nhân và lo duyên. Nhân là lo cái tạng thức của mình, lọc cho sạch những cái lầm mê, lọc cho sạch những cái thói hư tật xấu, nó chỉ chứa toàn những cái hạt giống tốt thôi. Thế đấy là lo nhân. Giờ lo duyên là những cái người chung quanh mình, ngay cha mẹ ông bà, ngay bạn bè họ hàng, ngay con chó, con mèo, cho đến con kiến, con sâu mà mình gặp nó đây, đấy, nó đều là duyên của mình cả. Để làm thế nào để những cái duyên này ngày mai là toàn những duyên tốt, thì đấy là trang nghiêm. Thế thì cái thế cho nên nói cũng như vậy, nghĩa là phải có công phu chứ không phải không, phải đề tâm, phải có công phu. Thế thế nhưng mà trong cái lúc trang nghiêm ấy thì nhớ là phải lo cái hạt giống ở trong tạng thức của mình, đó là hạt giống tốt. Khi làm lợi ích cho ai ấy, đừng có nghĩ rằng ta làm để ngày mai mai ta được cái quả báo thế này thế này, mà tận tình phải vun trồng cái hạt giống từ bi chân thật ở trong tạng thức mình. Nên trang nghiêm mà không trang nghiêm thì mới thật gọi là trang nghiêm. Chứ còn cứ lo ích kỷ bo bo cho mình để ngày mai mình thành Phật, ngày mai mình sung sướng thì như vậy là mình gieo một cái hạt giống, một cái hạt giống ích kỷ và tạng thức, thì ngày mai nó sẽ nở, nó sẽ thành một cái cây.
Mô Phật công kính bạch lên thầy, thì học kinh Kim Cang này á, thì con thấy là như trang nghiêm cõi tịnh độ cũng là cũng không nghĩ là trang nghiêm, thì đó mới là trang nghiêm. Rồi tất cả những cái bài trước học đều là không hết, nhưng mà kinh A Di Đà thì lại quảng cáo là cái cõi cực lạc là có ao thất bảo, rồi có Đức Phật như vậy như vậy, thì đủ thứ hết. Thì con thấy hai cái kinh này nó có mâu thuẫn với nhau không con kính bạch tinh thầy?
Bởi vì một Đức Phật muốn dạy cho chúng ta sự thật, mà cái sự thật về cái chân tâm của chúng mình ấy, nó có nhiều khía cạnh lắm, cho nên Phật phải nói nhiều kinh thì mới đủ lời. Nói một kinh thì không được. Trong kinh Kim Cang đây ấy, là Phật muốn chỉ cho chúng ta cái tánh chân không. Là để chúng ta lọc cho sạch cái thói ở thế gian cứ hay vướng hay chấp cho sáu căn sáu trần sáu thức cho là sự thật. Cho nên kinh Kim Cang đây chỉ cho chúng ta cái tánh chân không. Thầy vừa mới đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, trong cái tánh chân không này nó không có năm ấm, nó không có 12 nhân duyên, tức là không có cảnh giới của thánh duyên giác, không có hộ tập diệt đạo là không có cảnh giới của thánh thanh văn, rồi không trí không đắc đó là không có cảnh giới của Bồ Tát. Đấy, ở trong cái tánh chân không nó không có những cái cảnh, nó không có một cái gì cả, cái tánh của mình nó bất nhị. Đấy là để cho chúng mình lọc hết những cái cố chấp phàm phu vướng mắc. Thế nhưng mà cái tánh đã gọi là chân không, nó không nhưng mà nó có thật, chứ nó không phải là cái không rỗng tuếch. Cho nên người ta nói cái tánh chân không thì nó hiện lên cái cảnh diệu hữu, cho nên cõi kinh A Di Đà là nói về cái diệu hữu của cái tánh chân không. Chứ nếu mà không nói đến cái diệu hữu, không thấy cái thật của cái tánh chân không, thì mình không biết được cái tánh chân không, mình lạc về cái đoạn không, cái đoạn tuyệt, thì lại trở thành cái ác, cái xấu. Còn cái tánh chân không ấy, làm tất cả việc thiện, cho nên hiện lên cái cảnh gọi là diệu hữu. Nếu không nói gọi kinh Di Đà thì chưa giảng được kinh Kim Cương đủ. Trong cái chân không nó có cái diệu hữu.
Tiếp đến Đức Phật liền nhắc lại một ý.
Không bảo con là không trụ vào cái bát thí. Mà đây dặn con là đừng trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Còn trái lại con phải bát thí trì giới lục độ. Ở đây nói đi nói lại không trụ, chứ không phải là không cho chúng mình trông thấy sắc, nghe âm thanh. Chúng ta có sáu căn, nó vẫn hoạt động, thì nó vẫn thấy sắc, nó vẫn nghe âm thanh, nó vẫn ngửi mùi thơm, lưỡi nó nếm. Nhưng mà đây cấm không trụ, nghĩa là không mắc vào cái đó. Sở dĩ Đức Phật ai xin cái đầu Ngài cho luôn cái đầu, ai xin cái tay Ngài cho luôn cái tay, xin con mắt Ngài móc ngay con mắt Ngài cho. Còn chúng mình thì không làm được. Vậy là tại sao? Con mắc kẹt, cái tay này là của tôi còn phải dùng đến. Cái con mắt này là của tôi, thế cho mình còn mắc kẹt, mình còn trụ vào. Còn đằng này khuyên là không trụ. Biết cái gì cũng nguyện, cái gì cũng giả. Cục vàng ở trong túi người ta xin cho luôn, biết nó là cục đất, không quản ngại gì cả. Thế cho nên các ngài mới làm được tất cả những cái công hạnh. Còn chúng mình không làm được cái gì là bởi vì chúng mình mắc kẹt. Chứ không phải là các ngài không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm. Không phải là các ngài là hòn đá. Các ngài vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, nhưng biết những cái này hư vọng, cho nên không bận lòng. Vì vậy các ngài không mắc kẹt vào cái gì cả, không trụ vào cái gì hết, không thấy cái gì là của tôi, của ta, của người, cho nên không bận.
Nếu vừa khởi niệm mình làm được việc này là trang nghiêm cõi Phật.
Ta trang nghiêm cái cõi Phật của ta. Ta làm cái việc này để ngày mai, để dành mai sau ta có phước. Thế như vậy là phàm phu chứ đâu còn là Bồ Tát nữa. Không có trụ, nghĩa là không có vướng mắc vào một cái gì, là không kẹt, không có định tâm. Thế cho nên độ tất cả chúng sanh, Phật nói độ tất cả chúng sanh không có cái nghĩa là mình phải độ, không bỏ sót người nào, mà chỉ có cái nghĩa là mình có cái tâm bình đẳng, đừng phân biệt đây là con kiến, kia là con người. Con người mình phải lo, còn con kiến mình mặc kệ. Đấy, không phân chia một thứ nào. Mình có cái nguyện độ tất cả. Cái câu ở trên đó, Phật bảo người nào muốn hằng phục cái tâm là phải độ tất cả chúng sanh. Nghĩa là cái tâm của mình bao trùm khắp cả. Mình gặp con kiến là mình lo cho con kiến, gặp con sâu là lo cho con sâu, chứ không quản ngại cái con này thân, con kia sơ, con này lớn, con kia bé. Không quản ngại, không phân chia, mà là tất cả ở trong cái bản, cái nguyện của mình. Chứ không phải Phật bắt mình độ tất cả một lúc xong với cả rồi thì mới được thành Phật. Mà là mình phải có cái tâm mở rộng đối với tất cả. Thì cứ phát nguyện độ tất cả đi, rồi bao giờ cứ hôm nay có gặp con sâu này mình lo cho nó, mai gặp con bướm bướm mình lo cho nó, mốt mình gặp con chuồn chuồn mình có thể giúp nó cái gì mình tận tình.
Này Tu Bồ Đề, như có người thân như núi Chúa Tu Di, thân ấy lớn chăng?
Bởi vì ở đây nói cái núi Tu Di, Điều Hòa Thượng sợ chúng mình chả biết cái Tu Di là cái gì, cho nên Hòa Thượng mới lấy cái cột, cái nhà để tạm nói cho mình dễ nhận. Thế mình ở đây là cái câu chuyện hỏi cái thân lớn và thân nhỏ. Thì ông Tu Bồ Đề ông nói sao?
Dạ.
Thân là cái không có. Thân là cái không có thì do đất, như con vừa nói, đất nước gió lửa giả hợp thôi. Vậy thì cái thân là cái không có, là bây giờ mình còn bàn nó lớn hay nó nhỏ. Thì cái không có nó lớn hay nó nhỏ?
Dạ, nó là cái thứ không có.
Đấy đấy, nó là cái không. Thế cho nên khỏi bàn đến cái chuyện lớn hay nhỏ. Bởi nó là cái, ở thế gian này đã phàm đã có hình tướng đều là hư vọng cả. Thế thì ngồi bàn luận đến những cái hư vọng làm cái gì?